Trên đường về, Long Vương phái hai tướng rồng đưa đến mé biển, nơi núi vàng đầu tiên mà Thiện Hữu đã cho các thuyền nhân cập bến lấy vàng và chia tay. Đồng thời nơi đây gặp lại Ác Hữu. Vừa thấy Ác Hữu, Thiện Hữu mừng rỡ hỏi: "Bây giờ 500 người kia ở đâu em?" Ác Hữu đáp: "500 thuyền nhân kia vì sóng to gió lớn nên đã đắm thuyền chết hết cả rồi. Riêng em nhờ ôm được mảnh ván trôi vạt vào đây nên còn được sống sót đến ngày nay để chờ anh." Nghe xong, Thiện Hữu ngước mắt lên trời vừa mừng vừa than: "Ôi, đời người quá vô thường. Ta thương họ nên cho họ ở lại lấy vàng để trở về quê quán được giàu sang với cha mẹ vợ con. Nào ngờ đâu xảy ra cảnh tử biệt thê thảm đến thế này." Thấy Thiện Hữu trầm ngâm suy tư, Ác Hữu hỏi: "Hơn 2 tháng trời anh đi nơi nào? Có tìm được ngọc quý không?" Thiện Hữu đáp: "Anh đã đến Long Cung xin được ngọc Như Ý Mani. Ngọc quý này giúp anh muốn gì được nấy. Từ đây anh sẽ có đủ phương tiện bố thí thần dân, làm điều lợi ích cho xứ sở." Ác Hữu nghe nói như thế, lòng tham cuồn cuộn trào dâng ngập tràn tim ốc, không còn khống chế được nữa. Lòng Ác Hữu sôi sục thúc giục nghĩ mưu tìm cách đoạt lấy, nên nói với Thiện Hữu rằng: "Ngọc quý giá như vậy còn phải hết sức cẩn thận, nếu mất thì không còn cơ may có lại được. Hay là anh em mình thay phiên nhau giữ gìn, hễ khi anh ngủ thì em giữ nó, và khi em ngủ thì anh giữ gìn. Như thế thì chắc chắn không bị mất." Thiện Hữu nghe có lý, liền lấy viên ngọc quý cất kỹ trong đầu tóc đem ra trao cho Ác Hữu giữ lấy, rồi nằm dưới gốc cây cổ thụ ngủ ngon lành. Trong khi Thiện Hữu an nhiên ngủ say thì Ác Hữu lòng bồn chồn không yên, liền nảy sanh ý nghĩ. Hắn vốn đã được cha mẹ thương mến cưng chiều, nay lại được ngọc Như Ý Mani bảo châu nữa, thì chắc ta sẽ bị phụ hoàng, mẫu hậu và cả triều đình coi rẻ như đồ mảnh sành chén bể. Càng nghĩ, lòng càng uất ức, cơn ganh tức lên tới cực độ. Ác Hữu liền tìm thanh tre bén nhọn, không một chút do dự, đâm mạnh vào hai mắt Thiện Hữu, rồi mang ngọc Như Ý đi. Thiện Hữu đang ngủ say, bỗng nhiên bị cây đâm sâu vào đôi mắt đau nhức vô cùng, kêu la cầu cứu. Mắt mù quờ quạng gọi em, nhưng không thấy Ác Hữu lên tiếng, tưởng là bị cướp giết đoạt lấy châu ngọc. Thiện Hữu đau nhức than khóc, khóc vì bản thân đau nhức, khóc vì thương em đã mất tâm tích đâu rồi. Tiếng khóc than thê thảm động đến trời đất. Vị thần cây hiện ra nói: "Đừng khóc than nữa, không phải kẻ cướp hại ngươi, mà chính em ngươi là Ác Hữu đã dùng thanh tre đâm vào mắt ngươi để đoạt lấy ngọc quý. Nó đã lấy ngọc đi rồi." Từ khi đoạt được ngọc quý, Ác Hữu mừng rỡ liền trở về thành Ba La Nại vào ra mắt vua cha. Vua và hoàng hậu thấy Ác Hữu trở về, lòng mừng vô cùng, mừng vui và hỏi về Thiện Hữu đâu không thấy về. Ác Hữu thưa: "Tâu phụ vương và mẫu hậu, tất cả đều chết hết, chỉ còn lại một mình con, lại nhờ phước đức mà con lấy được ngọc Như Ý Mani đem về đây." Nghe Thiện Hữu đã chết, vua và hoàng hậu như sét đánh vào đầu, cả hai người đều bất tỉnh ngã ra than khóc, chẳng để ý gì đến ngọc quý của Ác Hữu trình khoe. Nói về Thiện Hữu, từ ngày bị mù, một mình la lết rầy đây mai đó. Một hôm nọ, có đàn bò đi ngang qua đụng té. Người chăn bò thấy tội nghiệp liền chạy tới đỡ Thiện Hữu dậy và đưa về nhà cho ăn uống, săn sóc. Sau hơn 7 ngày, Thiện Hữu xin đi. Cha mẹ người chăn bò cố lưu lại, nhưng Thiện Hữu nói: "Nếu hai bác có lòng thương giúp cháu, thì cho cháu xin một cây đờn và đưa cháu ra chỗ chợ. Như thế là quý hóa lắm rồi, và cháu suốt đời xin đội ơn cứu giúp của hai bác." Thiện Hữu được toại nguyện. Thiện Hữu có tài đờn giỏi, tiếng đời réo rắt khi bỗng lúc trầm, khiến cho người nghe tâm thần ảo não xao xuyến cõi lòng. Một hôm nọ, hoàng hôn phủ trên vạn vật, Người giữ vườn nhà vua nghe tiếng đàn réo rắt, lòng cảm thấy băn khoăn tìm đến người khải đàn. Thấy mặt chàng thanh niên mù, mặt mày khôi ngô, dáng điệu trượng phu. Người giữ vườn lén đưa chàng mù vào vườn ngự uyển để chuyện trò cho có bạn và được dịp thưởng thức tiếng đàn. Một ngày nọ, vào một bình minh trời đẹp, công chúa và các tỳ nữ đi dạo vườn hoa, bỗng nghe tiếng đàn thanh tao tuyệt diệu phát ra từ một góc vườn. Công chúa và các tỳ nữ lần bước đến chỗ phát ra tiếng đàn. Lắng tai nghe, công chúa càng cảm thấy trong lòng rạo rực. Tiếng đàn có sức cuốn hút lạ thường, nên quên về cung. Vua cha hay tin truyền lệnh triệu hồi, nhưng công chúa mãi mê tiếng đàn vẫn chưa chịu hồi cung, làm cho vua cha cả giận phải đích thân ra chỗ người mù khải đờn. Nhà vua quan sát thấy công chúa càng nhìn người mù khải đờn, càng say đắm ngắm mãi không chán. Công chúa bị bắt buộc theo vua cha về cung. Suốt đêm hôm ấy, công chúa trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh người mù và tiếng đàn réo rắt đã chiếm trọn cõi lòng công chúa. Không nén được nỗi nhớ thương, công chúa đã thưa với phụ vương và hoàng hậu. Tâu phụ vương, con muốn phụ vương và mẫu hậu cho phép con được sống với người khải đàn kia. Trước lời thưa bất ngờ của công chúa, nhà vua vừa cảm thấy xấu hổ, vừa tức giận phán rằng: cha đã hứa gả cho con Đông Cung Thái tử Thiền Hữu thành Ba La Nại rồi. Nay Thái tử đi biển tìm ngọc quý chưa về, cớ sao con lại đòi được gả cho người mù nghèo khổ này? Có phải con đã điên rồi chăng? Đồng thời, nhà vua hạ lệnh bắt giam người mù vào ngục. Công chúa lạy lục van xin vua cha tha cho, nhưng không được. Từ khi Thiện Hữu bị giam vào ngục, công chúa nhớ thương nên ngày ngày lén vào ngục để thăm Thiện Hữu. Thân gần ngày tháng dài lâu, công chúa cảm thấy Thiện Hữu tâm lượng thanh cao, tánh tình tao nhã, trí thức hiểu biết quảng bác nên đem lòng kính yêu. Khi lửa tình nung nấu cõi lòng lên đến cao độ, công chúa không còn đủ sức giấu kín nỗi lòng, nên một hôm thổ lộ với Thiện Hữu: xin kết nghĩa trăm năm. Thiền Hữu nói: nàng đường đường là một công chúa con vua một nước, ngôi cao tước cả, muôn dân trọng vọng. Còn tôi là kẻ mù lòa sống nhờ tiếng đàn, lang thang khắp chốn, đâu dám sánh cùng. Công chúa nói: nhân duyên thiện cảm, nhân cách tâm lượng con người đâu phải chỉ hạn cuộc nơi giai cấp giàu sang vua chúa. Thiền Hữu nói: cảm ơn lòng tốt của công chúa, nhưng thật tình tôi không dám. Nếu vua biết được việc này thì tôi bị chém đầu. Công chúa nói: việc này để em lo. Một hôm, nhân lúc vua cha và mẫu hậu vui vẻ, công chúa bày tỏ việc yêu thương Thiện Hữu. Vua cha bất ngờ kinh ngạc, liền trợn mắt nghiêm sắc mặt nhìn thẳng vào công chúa mà phán rằng: con điên rồi sao chứ? Con đường đường là công chúa của một nước, cao sang quyền quý tột đỉnh hơn người, sao lại muốn kết hôn với kẻ ăn mày mù lòa tù đầy? Công chúa đã tha thiết trình bày nhân cách phong độ, kiến thức quảng bác của Thiền Hữu và lòng yêu thương của mình, rồi một mực khẩn cầu vua cha cho thành hôn với Thiền Hữu. Nhưng nhà vua không những không bằng lòng mà còn nổi giận lôi đình, to tiếng nặng lời mắng nhiếc. Công chúa đã đau khổ buồn khóc suốt mấy ngày liền, lòng lại càng thương nhớ Thiện Hữu hơn. Nói về Thiện Hữu bị giam trong ngục, sau những ngày được công chúa vào thăm, lòng cảm thấy an ủi vô bờ bến, thì bỗng nhiên công chúa vắng bặt, không còn vào thăm viếng như mọi ngày. Thiện Hữu có ý trong với cõi lòng thương nhớ, nhưng Thiện Hữu đã linh cảm được điều gì bất trắc xảy ra cho công chúa rồi. Còn về phần công chúa, tuy bị vua cha giận dữ khước từ, nhưng không dằn nén được nỗi lòng thương nhớ Thiện Hữu, nên quyết tâm lấy lại bình tĩnh tiếp tục lén vào ngục thăm. Nghe tiếng động, Thiền Hữu hỏi lớn: ai đó? Công chúa đáp: em đây. Thiền Hữu với giọng buồn trách: công chúa vào đây chi nữa? Kẻ ăn mày mù lòa này có đáng chi đâu, để cho người cao quý bận tâm. Tôi không dám. Công chúa nói: sao chàng lại nói như vậy? Thiền Hữu đáp, chẳng phải đã quên kẻ hèn hạ bù lò này rồi sao? Nếu không, mấy ngày vừa qua bặt vô âm tín. Công chúa buồn đáp, thật oan cho em lắm chàng ơi, em nào có quên, một ngày không gặp còn dài hơn ba mùa thu. Nếu em nói dối với đôi mắt chàng thì mãi mãi mù lòa, còn em thật lòng thì xin trời đất chứng cho, để đôi mắt anh được sáng. Công chúa vừa dứt lời, thì trời sấm sét, mắt trái của Thiện Hữu sáng ra, ánh sáng từ mắt của Thiện Hữu tỏa ra như vì sao sáng, sắc mặt của Thiện Hữu trở nên anh tuấn phi thường. Công chúa vừa cảm mến vừa khâm phục, mới gạn hỏi quê quán tông tích của Thiện Hữu. Thiện Hữu thật tình đáp, không giấu gì nàng, tôi chính là Đông Cung Thái tử nước Ba La Nại đây, vừa nghe công chúa nói. Xin chàng đừng nói thế, tôi biết Thái tử Thiện Hữu đã đi biển khơi để tìm ngọc chưa về. Thiện Hữu không muốn cho ai biết mình đã bị em hại để đoạt lấy ngọc quý, nên nói với công chúa. Chính tôi là Thiện Hữu đã cãi phụ hoàng đi biển khơi tìm ngọc quý. Trên đường về nước, bị người đâm đuôi đôi mắt để đoạt lấy ngọc, nên tôi mới ra nông nỗi này. Công chúa nói, có lẽ chàng bị mù lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng, nay mắt vừa mới được thấy, làm tinh thần điên loạn dao động, nên mới nói sảng thế chăng? Thiền Hữu nói, tôi xin thề, mong thánh thần trời đất chứng minh cho, nếu tôi nói dối thì mắt tôi mù trở lại, bằng như lời nói tôi chân thật, thì xin cả hai mắt tôi đều sáng. Vừa dứt lời, mắt Thiền Hữu chớp chớp mấy cái, đôi mắt mở sáng như hai vì sao. Tướng mạo của Thiền Hữu trở nên khôi ngô anh tuấn lạ thường, làm cho công chúa càng tin tưởng kính phục, không còn hồ nghi gì nữa. Công chúa vô cùng mừng rỡ, vội chạy vào tâu vua cha tự sự và xin được dẫn Thiền Hữu ý kiến. Thiền Hữu trình bày sự tình, nhà vua lúc đầu không tin, hầm hừ nạt nộ. Nhưng mỗi lúc thấy phong độ đối đáp của Thiền Hữu không phải là hạng người thường, dần dần nhà vua đem lòng thương mến, tin tưởng, mời Thiền Hữu lưu lại triều đình thời gian tĩnh dưỡng, đồng thời lập tức sai sứ đi gấp đến thành Ba La Nại báo tin. Thiền Hữu bây giờ đôi mắt sáng trở lại như xưa, nghĩ nhớ ơn người chăn bò giúp đỡ. Thiền Hữu yêu cầu công chúa xin vua cha đem vàng bạc trọng thưởng cho họ. Người chăn bò rất đổi ngạc nhiên mừng nói, tôi thương giúp đỡ người nghèo mù lòa có ích, mà sao được phước lợi nhiều như thế này? Rồi tự giải thích, nếu như mở lòng từ bi quảng đại giúp đời, thì công đức chắc phải vô lượng vô biên. Từ triều thần cho đến dân chúng nghe biết chuyện này, ai nấy đều phải tỉnh ngộ, ngâm câu: ở hiền thì được gặp lành, giàu sang hạnh phúc dành người từ tâm. Trong khi sứ giả nước Lý Chơn Bang chưa đến thành Ba La Nại, vua và hoàng hậu vì quá nhớ thương Thiện Hữu nên mất ăn bỏ ngủ, khóc đến mờ mắt. Một hôm, nghe tiếng chim bạch hạc của Thiện Hữu nuôi ngày trước, đang ở trong lòng bỗng nhiên kêu lên thảm thiết. Hoàng hậu xót xa viết thư đeo vào cổ bạch hạc, rồi an ủi, vỗ về chim và nói: chủ của con đi biển tìm ngọc quý đã lâu quá rồi mà chưa thấy về, không ai để tâm yêu thương chăm sóc con. Ta thì mất con, còn con thì mất chủ. Cả hai cùng chung nỗi đau khổ buồn thương, mất mát người yêu mến. Vậy nay ta nhờ con mang thư này tìm Thiền Hữu, người chủ yêu quý của con. Con hãy hết sức cố gắng cho có ngày sum họp. Trải mất mấy ngày, bạch hạc bay khắp nơi trên biển cả, không hoang đảo nào mà không lượn bay tìm kiếm, nhưng bạch hạc chẳng thấy tông tích Thiện Hữu đâu cả. Thế rồi, vào một hoàng hôn gió mây hiu hắt, bạch hạc muốn tìm nơi nghỉ cánh qua đêm, để ngày mai lại tiếp tục bay đi tìm tông tích người chủ yêu quý. Thì thấy vườn ngự uyển của vua nước Lý Chơn Bang, cây cỏ tùm, hoa thơm cỏ lạ, liền lượn mấy vòng trên không, muốn tìm chỗ dừng chân nghỉ đêm. Bỗng nhiên liếc thấy trong vườn ngự uyển có đôi trai tài gái sắc dắt nhau ngắm cảnh dạo mát. Bạch hạc nhìn kỹ thì thấy đấy chính là người chủ của mình. Quá mừng nên không một chút do dự, liền đáp xuống đậu trên vai Thiện Hữu. Bất ngờ Thiện Hữu thấy trên cổ bạch hạc có mang lá thơ, nỗi vui mừng chủ tớ hồi ngộ. Thiền hữu liền quỳ lạy, hai tay chấp lấy phong thơ của mẫu hậu mở ra xem. Biết được từ sự, thiền hữu liền viết thư hồi âm rồi đeo vào cổ Bạch Hạc. Thiền hữu vuốt ve bổ nhẹ trên thân Bạch Hạc với lời an ủi dịu dàng. Con hãy giúp ta mang thư này về cho mẫu hậu ta. Ta và con sẽ đoàn tụ trong ngày gần đây. Ơn của con ta không quên được. Thái tử dứt lời, Bạch Hạc phổ cánh tung bay. Sau khi biết được chuyện này, vua nước Lý Chân Bang liền ra lệnh chuẩn bị hành trang và cho đoàn hộ tống thiền hữu về nước Ba La Nại. Được tin thiền hữu về nước, không khí u buồn bấy lâu nay bỗng nhiên tan biến trong khoảnh khắc. Từ trong triều, vua quan hoàng thân quốc thích, cho đến ngòi nhân gian bá tánh quốc dân, người người đều lộ vẻ vui mừng. Treo đèn kết hoa, trống chiêng nghênh đón thái tử thiền hữu. Niềm hân hoan lộ trên mặt mọi người, không khí tưng bừng náo nức khắp cả nước từ thành thị đến thôn quê. Tất cả mọi người đón chào thiền hữu trở về. Tay bắt mặt mừng, ai cũng muốn ôm chầm lấy thiền hữu. Thiền hữu nhìn khắp mọi người như để đáp lễ và sự ngưỡng mộ nồng nhiệt dành cho mình. Nhưng thiện hữu nhìn khắp trong đám đông mấy lượt mà vẫn không thấy ác hữu đâu. Hỏi ra mới biết đã bị vua cha hạ lệnh bắt giam vào ngục. Thiện hữu xót thương, đã mấy lượt khẩn thiết cầu xin vua cha tha tội cho em. Nhưng vua cha chỉ cho phép ác hữu ra để thiện hữu thăm. Thiện hữu thấy em, tay chân bị gông cùm đau đớn khổ sở, động lòng trắc ẩn. Đã mấy lần quỳ lạy xin vua cha mở lượng hải hà, khoan dung cho ác hữu. Trong lúc vua cha còn lưỡng lự, triều đình và các đại thần đồng thanh lên tiếng ngăn cản phản đối. Quốc gia xã tắc có pháp luật kỷ cương, vua có công minh, trăm họ mới kính phục, dân nước mới thịnh trị. Thiền hữu ôm lấy ác hữu vỗ về rơi lệ thở than, rồi hỏi Ngọc Như Ý Mani Bảo Châu cất ở đâu. Hỏi đến ba bốn lượt, ác hữu mới ngập ngừng chịu nói. Thiền hữu được Ngọc Ý Mani Bảo Châu rồi, liền đốt hương quỳ trước Ngọc Quý mà khấn nguyện. Nếu quả thật Ngọc Như Ý Mani Bảo Châu linh diệu muốn gì được nấy, thì xin cho đôi mắt của cha mẹ tôi sáng đẹp như xưa. Lời khấn nguyện của thiền hữu vừa dứt, thì đôi mắt của vua và hoàng hậu trở nên sáng đẹp hơn trước. Từ ngày được Ngọc Như Ý, thiền hữu dốc lòng lo việc bố thí giúp đỡ muôn dân. Khắp bốn phương thiên hà ai nấy đều được ấm no hạnh phúc, sống trong thanh bình lạc nghiệp. Người người lớn nhỏ đều lo tu tâm dưỡng tánh, làm việc phước lành, sống trong quốc gia thành trị thái bình. Đến đây, Đức Phật nói với A Nan rằng, vua và hoàng hậu xứ Ba La Nại thời xưa chính là phụ vương Tịnh Phạn và mẫu hậu nay. Hoàng tử ác hữu ngày xưa chính là tiền thân của đề bà Đạt Đa ngày nay. Còn thái tử thiền hữu thời quá khứ đó chính là tiền thân của Như Lai ngày nay vậy.